Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Hà và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng 3, 2014. Công ty tư vấn Nhật Bản JTC điều tra nội bộ về nghi vấn hối lộ các quan chức Việt Nam, Indonesia và Uzbekistan. Hải quân Mỹ đi tìm hộp đen của chiếc máy bay Malaysia bị mất tích. Chống trung thu ruộng đất, một nông dân Trung Quốc bị đốt chết. Khủng hoảng Ukraine chi phối hội nghị thượng đỉnh về an toàn hạt nhân tại La Haye, Hà Lan. Tư pháp Ai Cập tuyên án tử hình hơn 500 thành viên tổ chức huynh đệ Hồi giáo. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp trải thảm đỏ đón các doanh nghiệp và các nhà đầu tư Trung Quốc. Kết quả của bầu cử cấp địa phương phản ánh sự bất mãn và thất vọng của cử tri Pháp đối với chính quyền Liên minh cánh tả. RFI phỏng vấn nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris. Kính thưa quý vị, công ty tư vấn Nhật Bản JTC điều tra nội bộ về nghi vấn hối lộ các quan chức Việt Nam, Indonesia, Uzbekistan. Ngày hôm nay, công ty tư vấn giao thông Nhật Bản JTC thông báo đã cho mở cuộc điều tra nội bộ về những thông tin liên quan đến việc đưa hối lộ cho các quan chức Việt Nam, Indonesia và Uzbekistan để giành được các hợp đồng trong khuôn khổ viện trợ công cho phát triển của Nhật Bản. Trong tuần trước, JTC đã mở điều tra sau khi báo chí Nhật Bản đăng nhiều bài khẳng định là tư pháp của Nhật Bản đã thẩm vấn Chủ tịch Tổng Giám đốc Công ty, ông Tamio Kakinuma về vụ này. Theo báo Nhật Bản Yomiuri Shimbun, ông Kakinuma dường như đã thừa nhận hối lộ các quan chức nước ngoài và đã ký vào bản thú tội. Lãnh đạo JTC dường như thừa nhận là công ty này đã chi tiền cho các quan chức Việt Nam, Indonesia và Uzbekistan, nêu rõ ngày tháng và các khoản tiền hối lộ. Vẫn theo tờ báo thì trong thời gian tới, tư pháp của Nhật Bản có thể khởi tố vụ việc do vi phạm luật phòng chống cạnh tranh không lành mạnh. Trong thời gian từ tháng 2 năm 2008 đến tháng 2 năm nay, công ty JTC đã đưa hối lộ 40 lần với tổng số tiền là 130 triệu yên, xấp xỉ 1 triệu euro. Cụ thể, JTC dường như hối lộ các quan chức Việt Nam khoảng 80 triệu yên để được trúng thầu hợp đồng trị giá 4,2 tỷ yên. Chi cho các quan chức Indonesia khoảng 30 triệu yên để có được các dự án với tổng giá trị là 2,9 tỷ yên, và đút lót cho các giới chức Uzbekistan 20 triệu yên để giành được các hợp đồng trị giá 700 triệu yên. Trong số những người nhận hối lộ có một quan chức cao cấp thuộc Ban Quản lý các dự án đường sắt của Việt Nam và một quan chức thuộc Tổng cục Đường sắt Bộ Giao thông Indonesia. AFP ngày hôm nay cho biết là văn phòng trưởng lý Tokyo từ chối bình luận về những thông tin này. Về phản ứng của phía Việt Nam, theo báo chí trong nước, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đường sắt, đình chỉ công tác 10 ngày đối với hai Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là các ông Ngô Anh Tảo và Trần Quốc Đông để xác minh vụ việc. Vụ hối lộ 80 triệu yên liên quan đến dự án đường sắt đô thị số 1 Yên Viên Ngọc Hồi. Công ty JTC đại diện cho liên danh các công ty tư vấn Nhật Bản đã trúng thầu với giá 2,9 tỷ yên và 320 tỷ đồng Việt Nam. Hợp đồng tư vấn này được ký ngày 9 tháng 9 năm 2009, được thực hiện trong thời gian từ 1 tháng 10 2009 đến 30 tháng 11 2011. Về vụ chiếc máy bay Malaysia bị mất tích, Hải quân Mỹ đi tìm hộp đen. Sáng nay, Hải quân Hoa Kỳ huy động một hệ thống truy tìm để định vị hộp đen của chiếc máy bay Malaysia bị mất tích cách nay đã hơn 2 tuần. Máy bay tuần tra Trung Quốc thông báo tìm thấy vật thể khả nghi tại Ấn Độ Dương. Phía Mỹ vẫn không tìm thấy những mảnh vỡ bị nghi là của chiếc máy bay Malaysia, theo sự chỉ dẫn của phía Trung Quốc.
Theo lời phát ngôn viên hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ, thì Mỹ đã đưa hệ thống radar TPN-25 đi tìm hộp đen của chiếc máy bay bị mất tích cách nay hơn 2 tuần. Hệ thống này có khả năng nhận tín hiệu từ hộp đen của máy bay đã chìm sâu đến 6.000 mét dưới lòng đại dương. Trên nguyên tắc thì hộp đen của một chiếc máy bay bị nạn có thể tiếp tục phát tín hiệu trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, quan chức Mỹ thận trọng cho biết là việc điều radar đi tìm hộp đen không có nghĩa là các bên đã định vị được xác hay là những mảnh vỡ của chiếc Boeing 777 nối liền Kuala Lumpur với Bắc Kinh đã mất tích từ hôm 8 tháng 3. Sáng sớm ngày hôm nay thì máy bay của Trung Quốc cung cấp cho cơ quan an ninh hải quân Úc tọa độ của nhiều vật thể nghi là mảnh vỡ của máy bay Malaysia, thế nhưng kết quả tìm kiếm không mang lại hiệu quả. Cuối tuần qua thì ảnh vệ tinh của Pháp cũng nghi ngờ phát hiện mảnh vỡ của chiếc máy bay nói trên ở phía nam Ấn Độ Dương. Theo tin mới nhất thì Úc đã điều tàu và trực thăng đi vớt mảnh vỡ được nghi là của máy bay Malaysia tại khu vực miền nam Ấn Độ Dương. Những vật thể này đã được tìm thấy nằm cách khoảng 2.500 cây số về phía tây nam của thành phố Perth ở miền nam nước Úc. Tàu của Úc được một chiếc máy bay Mỹ và một của Nhật Bản hộ tống.
Còn tại Trung Quốc, một nông dân bị đốt chết và hai người khác bị bỏng nặng vì phản đối chính quyền địa phương tịch thu đất canh tác. Theo báo chí chính thức, thì một công ty nhà nước và chính quyền địa phương bị nghi ngờ lừa gạt nông dân. Vụ án mới này giúp cho dư luận thấy rõ thêm cuộc đấu tranh của nông dân trước lòng tham của các quan chức Trung Quốc.
Trong bản tin hôm nay, Quan cầu Thời báo cho biết vào đêm thứ Sáu tuần trước, ở huyện Bình Độ, tỉnh Sơn Đông, xảy ra một vụ giết người ghê rợn. Nạn nhân là một nông dân tên Cảnh Phúc Lâm, 62 tuổi, thiệt mạng khi căn lều của ông và hai nông dân khác bị đốt cháy. Nhiều người dân địa phương cho biết chính quyền sở tại đã âm thầm lấy đất của nông dân bán cho một công ty địa ốc, trong khi nông dân chỉ có quyền sử dụng đất không được thông báo và không được đền bù xứng đáng. Quốc ức vì bị tịch thu đất canh tác, phương tiện duy nhất để nuôi sống gia đình, ông Cảnh Phúc Lâm và các nông dân chia nhau cắm lều giữ đất. Đêm thứ Sáu vừa qua, căn lều bị cháy rụi mà ngay nhật báo ngoại vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng phải lên án và quy trách nhiệm cho chính quyền địa phương cùng công ty đầu tư nhà nước. Mạng thông tin điện tử Tài Tân cho biết thêm chính quyền địa phương đã huy động một lực lượng công an đông đảo đến lấy thi thể của ông Cảnh Phúc Lâm ngay trong đêm, đem đi hỏa táng. Theo một nhân chứng, gia đình nạn nhân không thể từ chối trước một lực lượng công an, 200 người từ mọi hướng kéo đến. Quan cầu Thời báo cho đây là một vụ tấn công mà tính chất tội ác, không giới hạn ở hành vi giết người. Vụ việc này gây bất bình trong cộng đồng mạng mà theo AFP làm nổi bật nỗi oan khiên của nông dân Trung Quốc bị mất đất và chỉ được bồi thường không xứng đáng. Ban kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải nhập cuộc cho biết đã nhận được báo cáo của vụ án mạng ở Sơn Đông.
Vẫn tại Trung Quốc, một công dân bị lãnh án 18 tháng tù chỉ vì xin tưởng niệm vụ đàn áp Thiên An Môn. Tòa án tỉnh Giang Tô trong phiên xử ngày hôm nay đã tuyên phạt ông Cố Nghĩa Dân 18 tháng tù giam. Tội của người này là xin phép nhà nước cho ông biểu tình tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989.
Theo AFP, ông Cố Nghĩa Dân bị tòa quy tội kích động khuynh đảo nhà nước, một tội danh thường được Trung Quốc sử dụng để đàn áp những tiếng nói khác biệt, và đã trừng phạt ông 18 tháng tù giam. Thẩm định bản án này vi phạm hiến pháp, luật sư Lưu Vị Quốc cho biết sẽ chống án, vì Cố Nghĩa Dân chỉ hành xử quyền tự do phát biểu của một công dân được hiến pháp quy định và bảo vệ. Theo AFP, hồi năm ngoái, trước ngày 4 tháng 6, 2013, ông Cố Nghĩa Dân làm đơn xin phép được tổ chức một cuộc biểu tình đơn sơ tại quảng trường Thiên An Môn. Ông phổ biến trên mạng Internet một số hình ảnh ghi dấu phong trào sinh viên và công nhân mùa xuân Bắc Kinh 1989 bị đàn áp trong biển máu đêm mùng 3 sang ngày 4 tháng 6, làm ít nhất 2.000 người chết, theo nguồn tin của bệnh viện và giới ly khai. Chính quyền Đặng Tiểu Bình và Lý Bằng đã huy động quân đội với xe tăng tấn công thẳng vào liều trại của sinh viên và công nhân cắm tại quảng trường Thiên An Môn sau khi cách chức và quản thúc Tổng Bí thư Triệu Tử Dương.
Trong lĩnh vực tình báo công nghệ, Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ giải thích vụ tập đoàn viễn thông Huawei bị NSA theo dõi. Căn cứ trên thông tin được cựu nhân viên tình báo Edward Snowden cung cấp, báo Mỹ New York Times và Spiegel của Đức ngày hôm nay tiết lộ, Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSA trong nhiều năm đã theo dõi các hoạt động của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei.
Theo tiết lộ của hai tờ báo Mỹ và Đức, trong nhiều năm liền, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã đọc trộm thư điện tử, thâm nhập vào nhiều tài liệu nội bộ của các lãnh đạo tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei và thậm chí là còn đọc cả mật mã của một số những sản phẩm do tập đoàn này tạo ra. Dựa trên những thông tin được cựu nhân viên NSA là Edward Snowden cung cấp, hai tờ báo New York Times và Spiegel cho biết thêm, chiến dịch theo dõi Huawei mang tên Short Giant thoạt đầu được đề ra là nhằm tìm kiếm những mối liên hệ giữa tập đoàn viễn thông này với quân đội Trung Quốc, đơn giản là vì sáng lập viên của tập đoàn Hoa Vi là một kỹ sư xuất thân từ quân đội. Vì những lý do an ninh và quốc phòng cho nên là Hoa Kỳ cũng như là Úc đã cấm Hoa Vi tham gia vào nhiều dự án xây dựng hạ tầng cơ sở trong ngành viễn thông. Tuy nhiên, nhiệm vụ của NSA đã không dừng ở đó, cơ quan này còn quan tâm cả đến những mặt hàng trang thiết bị được Hoa Vi cung cấp cho thế giới. Chương trình theo dõi Hoa Vi của NSA đã được duy trì trong nhiều năm liền. Phát biểu trước báo chí sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc sau những tiết lộ nói trên về cách hành xử của NSA và đòi Washington nhanh chóng giải thích về vụ này.
Nhìn sang Đài Loan, xung đột dữ dội giữa cảnh sát và người biểu tình tại trụ sở chính phủ Đài Loan. Sau khi chiếm giữ trụ sở Quốc hội Đài Loan, những người biểu tình, mà đa số là sinh viên, chuyển sang chiếm giữ trụ sở chính phủ. Từ hơn một tuần qua, những người biểu tình phản đối chính quyền ký kết hiệp định tự do mậu dịch với Trung Quốc. Tối hôm qua, theo lệnh của chính phủ, cảnh sát chống bạo động đã can thiệp giải tán cuộc biểu tình. Theo báo April Daily, có khoảng 60 người bị thương nặng. Từ Đài Bắc, thông tin viên của đài RFI Clément Robin gửi về bài tường trình sau đây.
Pour la première fois en six jours, les policiers taïwanais ont chargé les manifestants.
Lần đầu tiên kể từ 6 ngày qua, cảnh sát Đài Loan đã tấn công vào người biểu tình. Theo lệnh của thủ tướng, cảnh sát chống bạo động từ tất cả các vùng đã được điều động đến Đài Bắc. Cảnh sát đã dùng dùi cui để giải tán 3.000 người biểu tình đang tụ tập trước trụ sở chính phủ. Vào đầu tối qua, hàng nghìn người biểu tình đã vượt qua hàng rào dây thép gai và hàng rào trụ sở chính phủ để tràn vào bên trong, lấn át lực lượng cảnh sát. Hàng chục người đã trèo qua cửa sổ vào được hội trường trong trụ sở chính phủ. Tổng thống Mã Anh Cửu đã lên án các hành động bạo lực của người biểu tình. Đảng đối lập chính của Đài Loan kêu gọi mọi người bình tĩnh và đề nghị Tổng thống Đài Loan khẩn cấp mở đối thoại với những người biểu tình để giải quyết cuộc khủng hoảng. Những người biểu tình đã gia tăng áp lực sau phát biểu đầu tiên của Tổng thống Mã Anh Cửu kể từ 6 ngày qua. Sáng qua, Tổng thống Đài Loan đã kiên quyết từ chối đáp ứng đòi hỏi của người biểu tình về hiệp định tự do mậu dịch ký kết với Trung Quốc. Cho đến tối qua, hàng ngàn người biểu tình khác vẫn tiếp tục tụ tập ở trong và ngoài trụ sở Quốc hội Đài Loan, làm cho toàn bộ hoạt động chính trị của hòn đảo này tê liệt.
Các vụ xô xát vẫn tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay. Cảnh sát đã dùng vòi rồng phun nước để giải tán những người biểu tình đã có mặt bên trong trụ sở chính phủ. Cảnh sát Đài Loan cho biết đã câu lưu 32 người. Theo đài truyền hình TVBS, thì các vụ xô xát từ tối ngày hôm qua cho đến trưa nay đã làm ít nhất 120 người bị thương. Khủng hoảng Ukraine chi phối hội nghị thượng đỉnh về an toàn hạt nhân tại La Hague, Hà Lan. Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới họp thượng đỉnh bất thường vào tối nay, trước khi nguyên thủ quốc gia, thủ tướng và đại diện chính phủ của 50 quốc gia họp bàn về an toàn hạt nhân tại La Hague, Hà Lan. Trước khi lên đường đến Hà Lan, dự thượng đỉnh bất thường của nhóm G7 và thượng đỉnh về an toàn hạt nhân mở ra trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhấn mạnh là các nước đồng minh của Mỹ trong khối NATO là những đối tác thân thiết nhất trên sân khấu quốc tế. Châu Âu là cột trụ cho quan hệ giữa Hoa Kỳ với phần còn lại của thế giới. Thông tin viên của đài RFI Anne-Marie Capomaccio từ Washington gửi về bài tường trình.
Barack Obama veut mobiliser le monde contre la Russie.
Barack Obama muốn huy động thế giới chống lại nước Nga. Trên đây là quan điểm của nhiều nhà phân tích về chuyến công du châu Âu lần này của Tổng thống Mỹ, đành rằng là Hoa Kỳ luôn thường xuyên liên lạc và rất gắn bó với các đối tác châu Âu. Thế nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi nước Nga thôn tính Crimea và cũng là lần đầu tiên kể từ khi Washington ban hành một số các biện pháp trừng phạt nhắm vào Moscow, Tổng thống Obama tiếp xúc với các đồng nhiệm châu Âu. Thượng đỉnh về an toàn hạt nhân tại La Hague ở Hà Lan lần này mở ra trong bầu không khí hết sức căng thẳng, cho dù không một ai đề cập đến giải pháp quân sự. Trong khi đó thì các đồng minh của Kiev lại hết sức lo âu. Đương nhiên là các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào nước Nga sẽ đem lại nhiều hậu quả mà nhóm G7 sẽ phải thảo luận trong cuộc họp bất thường vào tối nay. Ngoài ra, ông Obama sẽ có một loạt các cuộc nói chuyện riêng bên lề thượng đỉnh về an toàn hạt nhân với các lãnh đạo của châu Á, chẳng hạn như là Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một đồng minh quý giá của Mỹ để giải quyết khủng hoảng Ukraine lần này, hay là ông Obama cũng sẽ có một cuộc họp tay ba với hai lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản, cả hai cùng là những đồng minh thân thiết của Mỹ tại châu Á. Sau châu Âu thì Tổng thống Hoa Kỳ sẽ lên đường sang Ả Rập Xê Út để thảo luận với lãnh đạo của Riyadh về ba hồ sơ nhạy cảm. Đó là Syria và ảnh hưởng của Nga, là bế tắc trong tiến trình hòa bình tại Cận Đông và những bước kế tiếp trên hồ sơ hạt nhân Iran.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Tư pháp Ai Cập tuyên án tử hình hơn 500 thành viên của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. sau một phiên tòa chớp nhoáng được mở ra vào thứ Bảy tuần trước, Tư pháp Ai Cập ngày hôm nay đã ra phán quyết tử hình 529 người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi thuộc Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, trong bối cảnh chính quyền Cairo trong tay quân đội đang thẳng tay đàn áp các lực lượng Hồi giáo cực đoan.
Tòa án Al-Minya cách thủ đô Ai Cập 250 cây số về phía nam vừa tuyên án tử hình nhắm vào hơn 500 thành viên của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Những người này đã bị lãnh án tối cao với lý do gây bạo động vào mùa hè năm ngoái. Đây là lần đầu tiên tư pháp Ai Cập tuyên án tử hình hàng loạt đối với các nhà bảo vệ nhân quyền, thì bản án nói trên là một tai họa, là một tai tiếng, là một sự sỉ nhục đối với luật pháp của Ai Cập, và bản án này sẽ đem lại những hậu quả khôn lường cho lịch sử của Ai Cập trong nhiều năm sắp tới. Một số khác thì coi phán quyết của tòa án Minya là một sự vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền. 529 người thuộc tổ chức Huynh đệ Hồi giáo vừa nêu bị kết án tử hình với lý do họ đã tham gia vào cuộc bạo động hôm 14 tháng 8 năm ngoái. Đây là một trong những đợt xung đột đẫm máu nhất giữa một bên là cảnh sát, quân đội và bên kia là người biểu tình ủng hộ ông Morsi, tổng thống dân cử của Ai Cập đầu tiên từ sau phong trào mùa xuân Ai Cập, nhưng ông Morsi đã bị quân đội truất phế vào tháng 7. AFP trích dẫn thống kê của ân xá quốc tế theo đó, kể từ khi ông Morsi bị lật đổ, đã có hơn 1.400 người thuộc hàng ngũ Huynh đệ Hồi giáo bị sát hại. Chính sách đàn áp của quân đội Ai Cập đang cầm quyền tại Cairo đã lan rộng tới các thành phần đối lập trong xã hội dân sự.
Về tình hình tại Pháp, mặt trận quốc gia của gia đình nhà chính trị Le Pen củng cố vị thế sức mạnh thứ ba trên chính trường Pháp, trong khi tỷ lệ cử tri vắng mặt lên đến kỷ lục hơn 38%. Đó là hai sự kiện quan trọng trong vòng một của bầu cử chính quyền địa phương ngày hôm qua tại Pháp. Chúng tôi sẽ trả lại chủ đề này trong một phỏng vấn dưới đây. Tin giờ chót chúng tôi vừa nhận được liên quan đến vụ máy bay Malaysia bị mất tích. Theo tin giờ chót thì Thủ tướng Malaysia xác định chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã rơi xuống Ấn Độ Dương.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Pháp trải thảm đỏ đón các doanh nghiệp và các nhà đầu tư Trung Quốc. Nhân dịp chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Paris bắt đầu từ ngày mai 25 tháng 3, chính phủ Pháp trải thảm đỏ đón chào các doanh nghiệp và các nhà đầu tư Trung Quốc với hy vọng thổi một làn gió mới vào mối quan hệ kinh tế song phương đôi khi bị hụt hơi. Thứ Tư 26 tháng 3, tại Điện Élysée, Paris tổ chức lễ ký kết chính thức thỏa thuận về việc tập đoàn xe hơi Trung Quốc Đông Phong và nhà nước Pháp tham gia vào vốn của tập đoàn xe hơi Peugeot PSA. Hôm sau 27 tháng 3, MEDEF đại diện cho giới chủ Pháp tổ chức diễn đàn kinh tế Pháp-Trung với sự tham gia của 400 doanh nghiệp. Tham vọng của Paris là thúc đẩy các trao đổi thương mại giữa Pháp và Trung Quốc lần đầu tiên kể từ năm 2009 đã bị giảm 2% tính theo giá trị trong năm ngoái. Giới chuyên gia cho rằng Bộ Kinh tế Pháp muốn tái lập cân bằng mối quan hệ thương mại với Trung Quốc mà không sử dụng các biện pháp bảo hộ mậu dịch. Trong năm ngoái, nhập siêu của Pháp từ Trung Quốc lên tới 26 tỷ euro. Bắc Kinh là đối tác thương mại đứng hàng thứ hai của Paris, nhưng Pháp đứng thứ 19 trong số các bạn hàng của Trung Quốc. Pháp chỉ chiếm có 1,2% thị phần Trung Quốc, thấp hơn 4 lần so với tỷ lệ của Đức. Bà Françoise Le Moine, kinh tế gia tại Trung tâm Nghiên cứu Triển vọng và Thông tin Quốc tế CPI, nhấn mạnh, các nhà xuất khẩu của Đức tại Trung Quốc có vị thế mạnh một cách đặc biệt. Tuy nhiên, nếu so sánh với toàn bộ châu Âu, thì các thành tựu của Pháp cũng không có gì đặc biệt lắm, không tốt, không tồi. Vẫn theo chuyên gia này, về các luồng đầu tư ra vào Trung Quốc, thì khoảng cách giữa Pháp và Đức không lớn như trong thương mại. Tính đến cuối năm 2012, tổng đầu tư của Pháp tại Trung Quốc lên tới 16,7 tỷ euro, cao hơn gấp 4 lần tổng đầu tư của Trung Quốc tại Pháp. Theo bà Le Moine, các doanh nghiệp Đức đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp, trong lúc các đầu tư của Pháp lại đa dạng hơn trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và đô thị. Nhờ vậy, Pháp có được vị thế tương đối thuận lợi để tranh thủ làn sóng đô thị hóa và nhu cầu tiêu thụ ngày càng cao của người dân Trung Quốc. Ngay trước chuyến viếng thăm Paris của ông Tập Cận Bình, có một tin đáng phấn khởi đối với ngành chế biến thực phẩm của Pháp. Bắc Kinh thông báo kết thúc cuộc điều tra chống bán phá giá nhắm vào các nhà xuất khẩu rượu vang châu Âu. Bên cạnh đó, ngành chế biến thịt của Pháp cũng sắp có được giấy chứng nhận bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh để có thể tiếp cận thị trường hơn 1 tỷ dân. Ông Denis Unal cũng là chuyên gia tại CP nhận định, giống như đã làm đối với Nhật Bản, trong một thời gian rất dài, Pháp đã tỏ ra rất hung hăng đối với Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh vẫn chơ lì, không thèm để ý tới. Lúc đầu, Pháp nói rằng Trung Quốc chỉ sản xuất các sản phẩm có chất lượng thấp, rồi cáo buộc Trung Quốc cạnh tranh không lành mạnh. Giờ đây, giọng điệu của Pháp đã thay đổi bởi vì Trung Quốc đã đạt tới một trình độ phát triển khác. Vấn đề hiện nay đối với Pháp là phải đa dạng hóa cơ cấu hàng xuất khẩu, vốn chỉ tập trung trong tay một số ít các công ty đa quốc gia trên một vài lĩnh vực như hàng không, không gian, năng lượng, hàng cao cấp và chế biến thực phẩm. Trong khi đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pháp hầu như chỉ có vai trò thứ yếu. Điều này thể hiện rõ qua việc ký kết những hợp đồng lớn tại Điện Élysée. Ngoài thỏa thuận quan hệ đối tác giữa Đông Phong và Peugeot, Pháp và Trung Quốc còn ký các hợp đồng cùng chế tạo trực thăng dân sự, các hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân dân sự. Mặt khác, giới chuyên gia nhấn mạnh, làm ăn với Trung Quốc không phải là dễ dàng và cần cảnh giác. Ngoài đa dạng hóa cơ cấu xuất khẩu, việc thâm nhập thị trường Trung Quốc, đặc biệt là tham gia đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước rất khó khăn, thậm chí là không thể. Và đây là điều đáng tiếc đối với Pháp, vốn có nhiều doanh nghiệp hàng đầu như Veolia Environnement, chuyên xử lý nước và chất thải. Bên cạnh đó, Paris phải rất chú ý trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ. Tập đoàn Đông Phong của Trung Quốc đã không trả giá đắt khi góp vốn cho PSA để có được các bằng phát minh sáng chế của Pháp. Một yếu tố khác rất quan trọng gây mất cân đối trong các cân thương mại Pháp-Trung, đó là việc đồng tiền Trung Quốc luôn được kìm giữ ở mức thấp hơn giá trị thật, giúp cho Bắc Kinh hưởng lợi. Chính bộ kinh tế của Pháp cũng phải công khai bày tỏ mối lo ngại này. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản được nâng lên cấp chiến lược sâu rộng. Trọng Nghĩa phỏng vấn nhà phân tích Lưu Tường Quang tại Úc. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn. Kết quả của bầu cử cấp địa phương phản ánh sự bất mãn và thất vọng của cử tri Pháp đối với liên minh cầm quyền cánh tả. RFI phỏng vấn nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris.
Thân chào nhà báo Nguyễn Văn Huy, thưa anh, câu hỏi đầu tiên thì anh có những cái nhận xét nào về cái kết quả, cái vòng 1, cái cuộc bầu cử ở cấp hội đồng thành phố tại Pháp trên toàn quốc vào tối ngày hôm qua, thưa anh?
Thưa chị, kết quả cuộc bầu cử vòng 1 vừa qua hội đồng thành phố tại Pháp đó, nó phản ánh trung thực tình trạng chính trị của nước Pháp hiện nay. Phe cánh tả cầm quyền đến nay đã không thực hiện được những cái mục tiêu mà trong những cuộc tranh cử tổng thống vừa qua, như cuộc tranh cử lập pháp. Kết quả của bầu cử nó phản ánh cái sự mà bất mãn của dân chúng đối với chính sách của cầm quyền của chính phủ của tổng thống Hollande. Đảng xã hội Pháp đã không thực hiện được những mục tiêu mà họ đã hứa khi tranh cử, nghĩa là làm sao giải quyết được nạn thất nghiệp, giúp tăng trưởng kinh tế và đồng thời nâng cao mức sống người dân. Thì trong ba mục tiêu đó không có mục tiêu nào đảng xã hội cầm quyền cũng như của tổng thống François Hollande đã đạt được kết quả nào cụ thể. Thành ra chính vì vậy cái cuộc bầu cử vừa qua đó, người ta bỏ phiếu hội đồng thành phố, mặc dù đây là một cuộc bỏ phiếu tính cách là địa phương, nhưng mà nó phản ánh tình trạng chung của sinh hoạt chính trị nước Pháp.
Dạ thưa anh, như vậy thì anh giải thích như thế nào về cái đà tiến bất ngờ của cái đảng FN, tức là đảng mặt trận quốc gia thuộc cánh cực hữu tại Pháp?
Đảng cực hữu tức là mặt trận quốc gia của Pháp đó, họ đã đang lên trong cái cuộc bầu cử này đó. Thật sự đây là một cái sự bình thường, tại vì từ trước nay đó, đảng cực hữu vẫn chiếm trung bình là từ 15-20% số cử tri ủng hộ. Thành ra trong cuộc bầu cử này đó, tỷ lệ mà ủng hộ họ nó có tăng, tại vì thực sự đây là chứng tỏ cái sự bất mãn của dân chúng, tại vì họ cũng không tin tưởng vào đảng xã hội, đồng thời họ cũng không có tin tưởng vào đảng cánh hữu và ôn hòa UMP. Thành ra chính vì vậy họ dồn phiếu cho cái đảng cực hữu. Thực sự cái đảng cực hữu họ có một cái chương trình đặc biệt là làm sao phục hồi lại dân tộc của Pháp, tức là kích thích được cái lòng tự ái dân tộc của nước Pháp để mà họ tranh thủ. Thực sự đây là một cái chính sách nó rất nguy hiểm, là chính sách hơi mị dân, nhưng mà nó đáp ứng được một số bất mãn của dân chúng. Tại vì mình phải nói là hiện nay đó, nước Pháp hiện nay đang lâm vào một cái tình trạng rất là khó xử, là cái số hiện diện của người mà nhập cư nước ngoài nó quá đông, mà những cái người này thì họ không hòa nhập vào nước Pháp và họ đồng thời là một gánh nặng của nước Pháp. Và những cái tình trạng tệ nạn xã hội đó cũng do một số thành phần những người nhập cư bất hợp pháp hoặc những người nhập cư từ các quốc gia thứ ba vào nước Pháp, nó gây ra một tình trạng là nước Pháp phải giúp đỡ những người này quá nhiều trong lúc ngân sách quốc gia của Pháp nó là hạn hẹp. Đó là một cái phản ứng tự nhiên của những người mà ngày nay người ta, khi người ta giàu có thì người ta sẵn sàng cho, nhưng ngày nay đang có suy đồi kinh tế, thành ra họ không muốn cái tình trạng này tiếp tục kéo dài, thành ra ủng hộ đảng cực hữu. Đó là một cách bất mãn để tỏ ra thái độ chống lại chính sách cầm quyền của Philippines cánh tả đó, của Tổng thống François Hollande, đồng thời cũng là một cách để bất mãn, cũng như một cái lời nhắn đối với đảng cánh hữu ôn hòa UMP đó, là phải tạo ra một cái gì mới, để như không thì người ta sẽ ủng hộ đảng cực hữu. Đó, còn cái vấn đề thứ hai đó là cái đảng mà UMP thì họ ngày nay cũng đang vào tình trạng bế tắc, tại vì chương trình của họ thì nói chung là hoàn toàn thuộc về cánh hữu, tức là làm sao giúp các doanh nghiệp phát triển, đồng thời làm sao mà hạn chế được cái tình trạng mà khó khăn cho doanh nghiệp, cũng như giảm thuế cho doanh nghiệp, đồng thời giúp cho doanh nghiệp có cái quyền tự do hơn trong việc tuyển dụng nhân viên. Nhưng mà cái vấn đề của đảng UMP ngày nay đó là họ có những vấn đề mà nội bộ về vấn đề về liên quan đến vấn đề pháp lý, tức là những cái cuộc mà mua chuộc ảnh hưởng, hoặc là những cái cuộc mà nâng giúp đỡ lẫn nhau, lạm dụng một số tài sản chung của đảng để mà trong những cái cuộc tranh cử đó, thành ra họ dính líu vào những cái tình trạng mà liên quan đến pháp lý, vấn đề tiền bạc đó, thành ra cái uy tín họ cũng suy giảm. Do đó cái dân chúng Pháp họ cũng không có, mặc dù họ thấy là đảng UMP có thể có khả năng giúp nước Pháp tăng trưởng đi lên được, nhưng mà vì những cái tình trạng của một số nhân vật chính trị đó, họ cũng hơi thất vọng. Thành ra chính vì vậy, cái số phiếu trong vòng đầu vừa rồi đó là một số phiếu ủng hộ đảng cực hữu hơn nhiều, nhưng mà cùng thời cái sự ủng hộ của đảng mà cánh hữu đối lập đó cũng tương đối không có cao lắm. Nhưng mà hy vọng trong vòng 2 thì chắc chắn là cái cán cân lực lượng sẽ thay đổi, tại vì người ta nhận xét rằng nếu mà bỏ phiếu cho đảng cực hữu mạnh đó, thì cũng cho nguy hiểm cho nước Pháp và hình ảnh của nước Pháp.
Dạ, thưa xin nhà báo Nguyễn Văn Huy một câu hỏi chót, đó là mọi chú ý đang tập trung về Paris. Đây là nơi mà lần đầu tiên hai nữ ứng cử viên ra tranh chức đô trưởng Paris. Như chúng ta đã biết thì mọi người đã chờ đợi là ứng cử viên của cái đảng xã hội, bà Anne Hidalgo, sẽ về đầu. Thế nhưng trái với dự tính thì ứng cử viên Nathalie Kosciusko-Morizet của đảng UMP đối lập đã chiếm thế thượng phong, tuy nhiên cái phần thắng dường như là chưa hẳn đã nghiêng về bên nào. Thưa anh có thể giải thích thêm với thính giả của RFI về cái trường hợp của thủ đô Paris hay không ạ?
Vâng, thưa chị, cái cuộc tranh cử mà thành phố tranh cử vào chức vụ thị trưởng thành phố Paris nó rất là hấp dẫn, tại vì thực sự đây là lần đầu tiên hai phụ nữ đều xinh đẹp hết. Và họ đã có đứng thuộc hai đảng đối lập với nhau để tranh cử vào cái chức vị thị trưởng thành phố lớn thủ đô nước Pháp. Cái người mà đầu tiên mà theo dư luận báo chí cũng như dư luận thế giới họ chú ý đó, tức là cái thế thượng phong thuộc về bà Anne Hidalgo, tức là cái người phụ tá của ông thị trưởng cũ, được sự ủng hộ của đảng xã hội rất là mạnh. Và họ đã làm được trong suốt thời gian 16 năm vừa qua đó, tức là 12 năm cầm quyền của ông thị trưởng cũ đó, thì thành phố Paris cũng thực hiện được nhiều chương trình xây dựng cải tổ lại thành phố Paris này, nó hợp pháp, nó đẹp đẽ và hấp dẫn hơn. Nhưng mà cái sự mà dầu phiếu cho bà Hidalgo nó có giảm theo những cái số mà người ta ước đoán đó, thì đã nó phản ánh lại cái tình trạng cũng như hồi nãy tôi đã nói, đó là nó phản ánh cái tình trạng bất mãn của dân chúng nước Pháp nói chung và vùng Paris nói riêng đó, về chính sách cầm quyền của Tổng thống François Hollande. Chính vì vậy mà bà Anne Hidalgo mặc dù là đã thừa hưởng được những cái thành tích vẻ vang của ông thị trưởng cũ, nhưng mà cũng không tạo được một cái thế mà đi lên của những cái phong trào mà bất mãn của những người dân Paris đối với chính quyền đảng của đảng xã hội. Trong khi đó đó, bà Nathalie Morisset-Korisco đó, bà ta là một cái người từ một thành phố khác nhập vào Paris để mà tranh cử chức vụ thị trưởng. Trong nội bộ của đảng UMP nó cũng có một sự là không đồng ý, có một số người họ đi ra tranh cử để mà làm giảm ưu thế của bà. Nhưng mà cái sự ủng hộ của bà nó vượt, của bà Nathalie Morisset-Korisco nó vượt được cái, ngoài cái ý tưởng là người ta nghĩ rằng bà sẽ thấp hơn, cái tỷ lệ của bầu cử sẽ thấp hơn cái bà Anne Hidalgo, nhưng mà bà được cái tỷ lệ cao hơn tới 3%, đây là một tỷ lệ rất là lớn. Điều này chứng tỏ rằng người Pháp, dân chúng mà Paris đó, nó riêng đó, họ cũng bất mãn chính sách của đảng xã hội, thành ra họ dồn phiếu cho cái người phụ nữ của đảng UMP. Vì bà Nathalie Kosciusko-Morizet, bà cũng có thành tích cũ trong cái thành phố bà quản lý ở vùng 91, tức là vùng ngoại ô Paris đó, làm tạo được một cái số đi lên trong một cái số vấn đề về vấn đề mà giúp các doanh nghiệp tăng trưởng, đồng thời tạo mức sống người dân trong thành phố họ lên cao một chút. Và chính vì vậy bà ta đã thừa hưởng cái đó và đã được sự ủng hộ của dân chúng Paris trong cái cuộc bầu cử vừa qua.
Ban Việt ngữ đài RFI xin thành thật cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Công ty tư vấn Nhật GTC điều tra nội bộ về nghi vấn hối lộ các quan chức Việt Nam, Indonesia và Uzbekistan. Hải quân Hoa Kỳ đi tìm hộp đen của chiếc máy bay Malaysia bị mất tích. Chống Trung thu ruộng đất một nông dân Trung Quốc bị đốt chết. Khủng hoảng Ukraine chi phối hội nghị thượng đỉnh về an toàn hạt nhân tại La Hè. Tư pháp Ai Cập tuyên án tử hình hơn 500 thành viên của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Pháp trải thảm đỏ đón các doanh nghiệp và các nhà đầu tư Trung Quốc. Kết quả cuộc bầu cử cấp địa phương phản ánh sự bất mãn và thất vọng của cử tri Pháp đối với chính quyền Liên minh cánh tả. RFI phỏng vấn nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris. Thưa quý vị, ngay sau đây là mục điểm báo của Trọng Thành.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, kết quả vòng 1 cuộc bầu cử địa phương ở Pháp diễn ra ngày hôm qua, Chủ nhật 23 tháng 3, là chủ đề chính của tất cả các nhật báo Pháp ngày hôm nay. Tỷ lệ cử tri tham gia thấp ở mức kỷ lục, cánh tả bị mất nhiều phiếu, trong khi đó, Đảng Cực hữu Mặt trận Quốc gia tạo được một số đột phá, là một số nét lớn được nhiều tờ báo ghi nhận. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong phần thứ hai của mục điểm báo. Cuộc khủng hoảng Ukraine tiếp tục là tâm điểm chú ý của nhiều báo Pháp. L'Echo có bài, phương Tây báo động trước các động thái quân sự Nga, nhấn mạnh đến nỗi lo ngại của Kiev rằng Moscow có thể tấn công Ukraine. Ngày hôm qua, tại quảng trường Maidan, địa điểm biểu tượng của phong trào dân chủ Ukraine, trước 5.000 người, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine Andrei Paruby khẳng định các đơn vị Nga bố trí tại vùng biên giới có thể tấn công bất cứ lúc nào. Ngày hôm qua, lần đầu tiên các lãnh đạo phương Tây như Thủ tướng Anh và tướng Mỹ Philip Bredlov, tư lệnh NATO, cũng cùng chung nỗi lo ngại. Theo tư lệnh NATO, sự hiện diện của quân đội Nga tại vùng biên giới là rất rất quan trọng, chữ rất được nhấn mạnh hai lần.
Một số chuyên gia quân sự đã hình dung kịch bản của cuộc tấn công từ Nga. Theo think tank IHS, mục tiêu của Nga là kiểm soát trong vài ngày các thành phố được coi là thân Nga như Donetsk, Kharkov, Kherson. Cảng Odessa cũng có thể là mục tiêu chiếm đóng của Moscow. Về mặt lý thuyết, Nga có thể huy động quân số gấp 6 lần Ukraine và nhanh chóng chiếm được 1/3 lãnh thổ của nước này. Nhưng theo các chuyên gia, đánh chiếm thì dễ, nhưng để giữ được thì khó. Kịch bản Afghanistan trước đây dẫn đến sự thất bại của Hồng quân và sự sụp đổ của Liên Xô sau đó rất có thể sẽ tái diễn. Việc Nga xâm lược Ukraine làm lo ngại khả năng bùng nổ chiến tranh thế giới lần thứ ba. Tuy nhiên, khả năng đụng độ quân sự trực tiếp Nga và NATO là không thể, với quy ước ngầm được tuân thủ tuyệt đối từ 42 năm nay là không bao giờ một quân nhân NATO bắn vào một quân nhân Nga và ngược lại. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản Hoa Kỳ cung cấp tin tức, tình báo và cố vấn cho Ukraine nếu điều tồi tệ nhất xảy ra.
Theo ước tính của Kiev, lực lượng tấn công của Nga có thể bao gồm 80.000 binh sĩ, 20.000 theo NATO với 170 máy bay và 400 xe bọc thép. Về phía Nga, nhiều lần Moscow bác bỏ khả năng tấn công. Tuy nhiên, theo L'Echo, sau việc Nga sát nhập Crimea trong khi trước đó vẫn liên tục phủ nhận, thì khả năng Nga có tấn công Ukraine hay không, chỉ có ông Vladimir Putin và 3 hay 4 cộng sự thân cận nhất là biết rõ. Về tình hình tại chỗ ở Ukraine, Le Figaro có bài Crimea hạm đội Ukraine đầu hàng. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý trong cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn là chuyến công du 6 ngày của Tổng thống Barack Obama đến châu Âu. Về chủ đề này, đặc phái viên Le Figaro từ Washington gửi về bài Barack Obama buộc phải xoay trục một lần nữa về châu Âu với nhận định Barack Obama mơ về châu Á, nhưng chính tại châu Âu, ông đối đầu với thách thức mang tính chiến lược nhất trong nhiệm kỳ tổng thống. Vẫn theo Le Figaro, khó khăn nhất đối với Obama là thuyết phục châu Âu có lập trường cứng rắn hơn nếu Nga tiếp tục lấn tới.
Cũng về vấn đề này, Le Monde có hồ sơ mang tựa đề Barack Obama đến trấn an các nước châu Âu, cho thấy khủng hoảng Ukraine đã thay đổi hoàn toàn lịch trình của Tổng thống Mỹ. Trước châu Âu đang bất an, Tổng thống Mỹ phải tái khẳng định sự gắn bó của Hoa Kỳ với điều 5 của Hiến chương NATO. Theo đó, việc một thành viên bị tấn công cũng có nghĩa là toàn khối bị tấn công. Le Monde cho biết thêm, khi Hiến chương NATO được thông qua, tinh thần của điều 5 cam kết thiêng liêng nhất trong hiến chương NATO chưa được thể hiện đầy đủ trong hiến pháp Hoa Kỳ.
Báo Lexico có bài đáng chú ý, Ukraine, Barack Obama lên tuyến đầu. Đặc biệt chú ý đến cuộc họp bất thường của nhóm G7 tối nay tại La Hay bên lề hội nghị thượng đỉnh về an toàn hạt nhân, nhằm chốt lại phản ứng của phương Tây sau khi Nga thôn tính Crimea. Hội nghị G7 là giai đoạn đầu tiên trong chuyến công du của Obama tại châu Âu, được coi như là một tín hiệu cảnh báo cho thấy sự cô lập của Nga. Cũng trong chuyến công du này, Hoa Kỳ sẽ tới Ả Rập Xê Út, số 2 thế giới về dầu lửa sau Nga.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trở lại nước Pháp về cuộc bầu cử các cấp chính quyền địa phương tâm điểm của báo chí, xã luận mang tựa đề Một thất bại đối với chính phủ của La Croix nhấn mạnh, tỷ lệ vắng mặt kỷ lục khẳng định rằng nhân dịp các bầu cử địa phương, cử tri Pháp muốn thể hiện khoảng cách của họ với một chính sách gây thất vọng của chính phủ, in đậm dấu ấn của các tranh luận chủ yếu về mặt pháp lý trong thời gian gần đây.
Một cuộc bỏ phiếu đầy thất vọng là hằng tựa trang nhất tờ L'Humanité với nhận định việc các ứng cử viên cánh hữu chiếm được 45% ủng hộ, cánh tả 40% là một cảnh cáo đối với Tổng thống Hollande. L'Humanité ghi nhận, phe cực hữu mặt trận quốc gia chiếm được nhiều thành phố, nhưng phần lớn các thị trưởng mặt trận cánh tả có khả năng tái đắc cử. Nhiều ứng cử viên mặt trận cánh tả dẫn đầu trong các cuộc đọ sức với các ứng viên đảng xã hội.
Còn xã luận tờ Thiên Hữu Le Figaro với tựa đề Sự trừng phạt khốc liệt, khẳng định sự lên án rõ ràng của đa số cử tri đối với đảng cầm quyền. Đối với ông François Hollande, xin trích, đây là sự cụ thể hóa một thất bại cá nhân và chính trị sau 2 năm đắc cử khiến ông ta ở vào một tình thế hết sức mong manh vào giai đoạn thứ 2 trong nhiệm kỳ 5 năm. Le Figaro cũng lưu ý việc cử tri bầu nhiều cho phe cực hữu cùng với tỷ lệ vắng mặt cao của cử tri là một cảnh báo không chỉ đối với đảng cầm quyền mà cả đối với đảng đối lập UMP. Về kết quả cuộc bầu cử nói trên, xã luận của nhật báo Thiên Tả Libération mang tựa đề Thất vọng, giải thích. Những con số cho thấy thắng lợi lịch sử của mặt trận quốc gia cực hữu và số lượng cử tri vắng mặt gia tăng cuối cùng chỉ là các triệu chứng của một nền dân chủ ốm yếu. Các nhà chính trị nam và nữ, bất kể đảng phái nào, cần hiểu được thực tại này. Cánh tả trước một thất bại với tầm mức ngoài dự kiến sẽ phải tự chất vấn mình vì sao lại bị cử tri bác bỏ. Về phần cánh hữu sẽ là sai lầm khi tự thỏa mãn với thành tích bề ngoài. Trong thời gian giữa 2 vòng bỏ phiếu, mỗi đảng phái của nền Cộng hòa sẽ phải tự đối mặt với các trách nhiệm của mình. Đối với đảng đối lập UMP cũng như đảng cầm quyền PS, giờ có thể là lúc để mang lại cho các diễn văn chính trị một độ tin cậy nhất định. Nhìn sang châu Á, phong trào phản đối tại Đài Loan chống một hiệp định thương mại của chính quyền với Trung Quốc, đề tài được Lâm Mông được chú ý qua bài lược thuật mang tựa đề Ở Đài Bắc, các sinh viên chiếm quốc hội nhân danh nền dân chủ. Khoảng 20.000 người biểu tình bao vây tòa nhà quốc hội nên hàng trăm người trẻ tuổi đang chiếm giữ bên trong. Cho đến nay, theo một nhà nghiên cứu Đài Loan, mục đích của phong trào gần như chủ yếu do sinh viên giới đại học và các nghệ sĩ dẫn dắt là đòi hỏi chính quyền tôn trọng các thủ tục mang tính dân chủ của bản hiệp định thương mại đang xúc tiến với Bắc Kinh. Theo nhà nghiên cứu Stefan Kokov thuộc CESC, Trung tâm Nghiên cứu Pháp về Trung Quốc đương đại có cơ sở tại Đài Bắc, thì đối lập Đài Loan tại quốc hội đã khởi sự cuộc phản kháng này trước khi phong trào phản kháng của sinh viên bùng nổ. Quốc dân đảng, đảng cầm quyền tại Đài Loan muốn phê chuẩn toàn bộ hiệp định mà không đưa ra tranh luận từng điều khoản một. Đây là điều mà đối lập kiên quyết phản đối. Vấn đề này gây bất đồng sâu sắc trong chính nội bộ của quốc dân đảng. Chủ tịch Quốc hội Vương Kim Bình cũng là thành viên quốc dân đảng, từ chối gặp Tổng thống Mã Anh Kiều. Lâm Mông đã dự báo, Chủ tịch Quốc hội Đài Loan có lập trường gần gũi với đối lập, sẽ có một vai trò chủ chốt trong cuộc xung đột hiện nay tại Đài Loan trong những ngày sắp tới. Về y tế, bài Những người mù có thể nhìn được bằng tai trên Le Figaro cho hay. Các nhà nghiên cứu Israel thuộc Đại học Do Thái Jerusalem đã thiết kế được một phần mềm tin học cho phép chuyển hóa được các thông tin thị giác thành âm thanh và nhạc điệu, cho phép người mù có được một ý niệm về môi trường xung quanh. Về nguyên tắc, thực nghiệm này xuất phát từ khả năng của các loài cá heo hay rơi sử dụng các siêu âm để định vị thông qua tai của chúng. Hai nhà nghiên cứu Israel đã khai thác được khả năng tuyệt vời của bộ não dùng một giác quan khác để kích thích các vùng vốn bình thường gắn với hệ thống thị giác. Công nghệ mang tên The Voice của các nhà nghiên cứu Israel bao gồm trước hết việc chụp lại một hình ảnh bằng camera rồi chuyển hóa nó thành âm nhạc nhờ các thuật toán. Sau đó người tham gia thực nghiệm được huấn luyện để chuyển các tín hiệu âm thanh thành các hình ảnh từ đơn giản đến phức tạp. Cần phải hàng chục giờ tập luyện để có thể học được thứ ngôn ngữ cảm nhận mới này. Theo tạp chí khoa học Current Biology, nghiên cứu nói trên mở ra các viễn cảnh nhiều triển vọng cho những người khiếm thị.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản được nâng lên cấp chiến lược sâu rộng, trọng nghĩa phỏng vấn nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Úc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong 4 ngày, từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 3 tuần trước, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Tấn Sang đã thực hiện chuyến công du đầu tiên của ông qua Nhật Bản trong cương vị người đứng đầu nhà nước Việt Nam. Tại Tokyo, ông Sang đã được đón tiếp như một thượng khách. Yếu tố thu hút sự chú ý là sự kiện hai bên nhân dịp này đã chính thức nâng cấp quan hệ song phương từ đối tác chiến lược đơn thuần lên thành đối tác chiến lược sâu rộng. Theo giới quan sát, động lực thúc đẩy Hà Nội và Tokyo nâng cấp quan hệ chính là tham vọng biển đảo ngày càng lộ rõ của Trung Quốc, đe dọa cả hai nước. Quyết định nâng cấp quan hệ song phương đã được hai bên chính thức thông qua nhân cuộc hội đàm ngày 18 tháng 3 giữa Chủ tịch Trương Tấn Sang và Thủ tướng Shinzo Abe tại Tokyo. Nội dung quan hệ mới này được ghi lại trong bản tuyên bố chung Việt Nam-Nhật Bản về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á đã được công bố trong khuôn khổ chuyến công du. Theo giới phân tích, việc nâng cấp quan hệ Việt-Nhật là một sự kiện quan trọng, đánh dấu một quá trình tăng tốc quan hệ ngoạn mục giữa Tokyo và Hà Nội, đặc biệt từ ngày ông Shinzo Abe lên cầm quyền ở Nhật Bản vào tháng 12 năm 2012. Chỉ vài hôm sau khi chính thức nhậm chức, vào tháng Giêng năm 2013, Thủ tướng Nhật Abe đã cấp tốc đến thăm Việt Nam trong khuôn khổ một chuyến công du một số nước Đông Nam Á. Cuối năm 2013, vào tháng 12, đến lượt Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng ghé Tokyo nhân hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản ASEAN. Và qua tháng 3 này là chuyến công du cấp nhà nước qua Nhật Bản của ông Trương Tấn Sang. Đó là chưa kể đến vô số cuộc gặp gỡ cấp cao bên lề các hội nghị quốc tế và khu vực như của khối ASEAN hay APEC, cùng với các chuyến thăm qua lại của các bộ trưởng từ ngoại giao đến quốc phòng, kinh tế, vân vân. Tác dụng của việc nâng cấp quan hệ Việt-Nhật lên mức đối tác chiến lược sâu rộng sẽ là gì? Trên vấn đề này, chuyên gia phân tích của chuyên sàn quốc phòng Trends Defense Weekly ngày 18 tháng 3 ghi nhận rằng, quyết định đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, với mục tiêu, xin trích, làm đối trọng cho thế lực ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Nhà phân tích của Trends đặc biệt lưu ý đến hai nội dung trong thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược vừa được ký kết. Trước hết là việc phát huy quan hệ hợp tác được mở rộng giữa quân đội hai nước trong các lĩnh vực như phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực hành động và các chuyến ghé cảng của tàu quân sự hai bên. Bên cạnh đó, còn có việc đẩy mạnh thực hiện bản ghi nhớ đã được Bộ Quốc phòng hai nước ký kết vào tháng 10 năm 2011, tạo điều kiện cho việc hình thành một diễn đàn song phương về an ninh và quốc phòng, tăng cường các chuyến thăm viếng và trao đổi giữa hai bộ cũng như giữa hai quân đội. Giải thích về nguyên nhân thúc đẩy Hà Nội và Tokyo tăng cường quan hệ quốc phòng, giới phân tích đều nêu bật mối đe dọa quân sự đến từ Trung Quốc đang áp đặt yêu sách chủ quyền của họ trên quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý trên biển Hoa Đông, cũng như trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông, bất chấp các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam tại vùng Hoàng Sa và Trường Sa. Theo nhận xét của nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney, chuyến công du Nhật Bản lần này của Chủ tịch nước Việt Nam có một ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới trong bằng rào đang rất tốt đẹp giữa hai nước. Theo nhận định của nhà báo Lưu Tường Quang, nhân tố Trung Quốc, hay nói chính xác hơn là những hành động quá trớn của Trung Quốc tại biển Hoa Đông và biển Đông, là chất xúc tác gắn kết Tokyo và Hà Nội. Và trong chính sách mới của Nhật Bản hướng về Đông Nam Á, Việt Nam đang giữ một vị trí quan trọng. Trả lời phỏng vấn của RFI, nhà báo Lưu Tường Quang trước hết nêu bật một số kết quả của chuyến công du Nhật Bản của Chủ tịch nước Việt Nam.
Đây là một chuyến đi tôi nghĩ rằng nó quan trọng. Ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và bà Trương Tấn Sang đã được Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko mời sang thăm viếng ở cấp nhà nước hay là cấp quốc gia hay là với tư cách là quốc khách. Về cái phương nghi lễ thì đây nó chỉ là một cái vấn đề lễ tân. Tuy nhiên cái vấn đề lễ tân này nó không xảy ra nếu ban giao song phương nó không đạt đến một mức độ nào đó. Tôi nghĩ là chúng ta còn nhớ trước đây khoảng trên một năm thì ông Trương Tấn Sang cũng đã thăm viếng chính thức cấp nhà nước tại Ấn Độ. Thì trong cái ban giao song phương ở cái mức độ linh động và đa dạng thì Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có vẻ như đã thiết lập được cái quan hệ tốt với Ấn Độ và bây giờ cái quan hệ tốt với Nhật Bản. Thì cái câu hỏi của anh đó là cái cuối chuyến đi này đạt được những cái gì quan trọng? Thì thật sự theo cái nguồn tin chính thức từ phía ông Phạm Bình Minh là cái người đã tháp tùng theo ông Trương Tấn Sang, thì cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta thấy ngay là đứng về cái phương diện ban giao song phương á, là hai bên, tức là ông Trương Tấn Sang và Thủ tướng Shinzo Abe đã phổ biến một cái bản thông cáo chung. Theo đó thì cái ban giao song phương giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản được nâng cấp từ cái cấp gọi là hợp tác chiến lược trở thành một cái cấp gọi là hợp tác chiến lược sâu rộng, tức cái từ Anh ngữ thì gọi là Extensive Strategic Partnership. Tôi không hiểu là cái sự khác biệt giữa cái chữ sâu rộng và cái chữ toàn diện nó là như thế nào. Nhưng mà chúng ta biết rằng giữa Hà Nội và Bắc Kinh, cũng như giữa Hà Nội và Moscow, thì cái quan hệ song phương của họ, tức là của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Trung Quốc, đã được nâng cấp lên từ cái cấp hợp tác chiến lược lên cái cấp hợp tác chiến lược toàn diện, tức là comprehensive. Và cũng vậy đối với Moscow. Thì tôi lập luận có thể, tôi không biết cái từ ngữ trong tiếng Nhật nó là cái gì, nhưng mà tôi lập luận cho cái sự suy diễn của tôi thì có thể tại vì Hà Nội tránh đi cái sự nhạy cảm đối với Trung Quốc, cho nên không muốn dùng một cái từ giống hệt như trong cái ban giao, trong cái hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc chăng. Và cái điều này thì nó có vẻ như là cái vấn đề semantic, tức là cái vấn đề chữ nghĩa. Còn trong cái vấn đề nội dung thì rõ ràng là chúng ta thấy nó có một cái ước muốn từ phía Nhật Bản cũng như từ phía Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là có cái sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước, mà cái yếu tố Trung Quốc vẫn là cái yếu tố quan trọng. Thưa anh,
thưa anh, như anh vừa đề cập tới đó, thì trong cái mảng hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, cái hồ sơ gọi là nhạy cảm nhất đó là hồ sơ quốc phòng. Thì trong cái hồ sơ quốc phòng này nó nhạy cảm là tại vì Việt Nam phải đi dây giữa Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ vân vân và quan hệ với Trung Quốc. Như thế thì dưới cái nhìn của anh thì cái quan hệ quốc phòng Việt-Nhật lần này có được nâng cao hơn trước đây hay không?
Theo cái thông báo hay là những tin tức chính thức đó, thì cái vấn đề hợp tác quốc phòng cũng đã được thảo luận. Tôi có cảm tưởng như là thảo luận theo cái nghĩa là tiếp tục cái con đường hợp tác đã có mà chúng ta trước đây đã có dự bàn tới nhân cái chuyến đi thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Onodera. Trong nghĩa còn nhớ trong cái chuyến đi hồi năm ngoái hay là giữa năm ngoái đó thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Onodera đã thảo luận rất nhiều về phương diện chi tiết về cái vấn đề hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Mà trong cái chuyến đi đó thì cũng có cái nét đặc biệt là ông Onodera hình như đã được mời thăm viếng cảng Cam Ranh, là một cử chỉ có vẻ biểu lộ một cái muốn hợp tác quốc phòng ở một cái mức độ cao hơn về phía Việt Nam. Nhật Bản từ lúc đó thì đã hứa sẽ cứu vớt cái vấn đề cung cấp những cái tàu tuần duyên như là Nhật Bản đã làm đối với Philippines. Và Nhật Bản thì trước đây đã từng huấn luyện thủy thủ tàu ngầm của Việt Nam trong cái vấn đề cứu nguy nếu có tai nạn. Thì như các đại biết là Việt Nam vừa mới tiếp nhận chiếc tàu ngầm loại Kilo mang tên là thành phố Hồ Chí Minh, tức là sau cái chuyến được mang tên là Hà Nội. Thì nếu mà Việt Nam đang phát triển về cái phương diện tàu ngầm từ với 6 chiếc mua từ Liên bang Nga, thì cái vấn đề kỹ thuật không những là Việt Nam cần cái sự yểm trợ huấn luyện từ Ấn Độ, mà có lẽ Việt Nam cũng cần được cái sự huấn luyện yểm trợ kỹ thuật về phương diện này từ phía Nhật Bản. Là tại vì Nhật Bản tuy bây giờ là cái cường quốc kinh tế thứ 3 trên thế giới đứng sau Trung Quốc, nhưng mà đứng về cái phương diện phát mức độ phát triển kinh tế thì cái sự phát triển kinh tế của Nhật Bản cao hơn Trung Quốc rất nhiều, cũng như cái bình quân lợi tức đầu người của Nhật Bản cao hơn Trung Quốc rất nhiều. Cho nên cũng vì lý do đó mà Nhật Bản là thực sự là một quốc gia công nghệ tân tiến nhất nhì trên thế giới. Và nhìn từ cái quan điểm đó thì Nhật Bản có rất nhiều khả năng để giúp đỡ cho Việt Nam trong cái vấn đề công nghiệp hóa. Còn nói một cách cụ thể về cái phương diện hợp tác quốc phòng đó, thì cả hai bên đều có cái quan tâm về cái thái độ, cái chính sách rất là mạnh bạo, ngang ngược từ phía Trung Quốc. Cho nên cái yếu tố Trung Quốc là cái yếu tố quan trọng thúc đẩy hai bên tiến lại gần nhau hơn về cái phương diện hợp tác quốc phòng. Trung Quốc đã có vẻ như lấn lướt Nhật Bản tại biển Hoa Đông trong các vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku hay là Điếu Ngư. Và Trung Quốc cũng lấn lướt rất nhiều đối với Việt Nam và đối với Philippines trong cái vấn đề tranh chấp tại Biển Đông. Có lập luận cho rằng Nhật Bản muốn giảm bớt đi một phần nào cái áp lực của Trung Quốc tại Biển Hoa Đông thì người Nhật Bản gia tăng cái vấn đề hợp tác với các quốc gia trong rừng Biển Đông, coi như là một cái gì để đối trọng lại với cái sức ép của Trung Quốc tại Biển Hoa Đông. Cái đó là điểm nhất. Điểm thứ hai đó là cái việc mà Nhật Bản gia tăng mức độ hợp tác về an ninh quốc phòng với các quốc gia trong tổ chức ASEAN, nó cũng phù hợp với cái chính sách chung mà Thủ tướng Shinzo Abe đã công bố trước đây, cái chương trình gọi là 5 nguyên tắc chỉ đạo chính sách ngoại giao của Nhật Bản đối với Đông Nam Á. Trong đó có cái vấn đề quan trọng là hợp tác về kinh tế, hợp tác về an ninh, hợp tác về quốc phòng và trao đổi giới trẻ lẫn nhau. Nhưng mà nói như vậy rồi thì tôi phải nói thêm một điểm là trong cái chính sách gọi là 5 nguyên tắc chỉ đạo này thì nó có một cái nguyên tắc mà nếu áp dụng một cách triệt để thì nó có thể tạo khó khăn với Việt Nam, là cái chính sách về cái vấn đề tự do, dân chủ và nhân quyền. Cho nên cũng vì lý do đó mà trừ phi ông Shinzo Abe không áp dụng một cách triệt để 5 nguyên tắc mà ông đã nêu ra, thì cái vấn đề hợp tác với Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có thể dễ dàng hơn. Mà tôi nghĩ là có thể ông sẽ áp dụng một cách biến chuyển, là tại vì đối với Nhật Bản cái vấn đề này nó không quan trọng như đối với Hoa Kỳ, là tại vì cái công luận quốc nội của Nhật Bản hay là quốc hội Nhật Bản nó không có cái sự đòi hỏi hay là chống đối đối với hành pháp về cái vấn đề tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.
Dạ, như vậy đó, thì Nhật Bản có thể giúp đỡ gì cho Việt Nam trong cái vấn đề mà Biển Đông?
Thưa anh, trong cái vấn đề Biển Đông, một trong những điều mà Việt Nam đang cần là cái khả năng về cái phương diện hàng hải. Tại vì cái vấn đề tự do lưu thông hàng hải cũng như tự do lưu thông không gian là hai cái vấn đề quan trọng đối với tất cả các nước trong cái tổ chức ASEAN, cũng như đối với Nhật Bản, đối với Ấn Độ, đối với Hoa Kỳ và đối với Úc, Đài Loan và Tân Tây Lan. Nhưng mà nếu Việt Nam không có khả năng để có thể chu toàn được cái trách nhiệm của mình với tư cách là một quốc gia cận duyên mà có bờ biển rất dài tại Biển Đông, thì đây là một cái lỗ hổng rất quan trọng mà Nhật Bản có thể nhìn thấy được. Cho nên cũng vì lý do đó mà tôi thấy trong những cái chuyện tiếp xúc, dù là giữa ông Nguyễn Tấn Dũng với ông Abe, hay là ông Trương Tấn Sang với ông Abe, hay là giữa ông Phạm Bình Minh với Ngoại trưởng Fumio Kishida, hay là giữa ông Phùng Quang Thanh với ông Onodera, thì cái vấn đề mà Nhật Bản có thể viện trợ về phương diện kỹ thuật để cải thiện cái khả năng của Việt Nam trong cái vấn đề hải hành, trong cái vấn đề sông lưu, bao giờ cũng được đặt ra và bao giờ cũng được thảo luận. Cho nên tôi cho đây là một cái vấn đề quan trọng mà Nhật Bản có thể giúp Việt Nam và mà Việt Nam rất cần. Không phải chỉ vì cái yếu tố Trung Quốc, mà chỉ vì cái yếu tố muốn biến Việt Nam thành một cái quốc gia có cái khả năng để làm công việc mà những quốc gia đã phát triển đang làm. Thì Việt Nam cần có cái phương, còn có kiến thức và cần có cái phương tiện kỹ thuật để có thể cải thiện được cái khả năng cùng duyên, cái khả năng phục vụ trong cái vấn đề an ninh hàng hải và không lưu. Đặc biệt là hàng hải mà trong ước Liên Hợp Quốc 1982 về luật biển có quy định. Thì cũng trong cái điểm này đó, thì Nhật Bản có vẻ như cũng sẵn sàng thảo luận để giúp đỡ Việt Nam trong cái vấn đề. Việt Nam có thể chi chu toàn được trách nhiệm với tư cách là một quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, thưa anh?
Thưa anh đã nghiên cứu rõ cái chính sách mà Đông Nam Á của Nhật Bản. Như vậy thì cái vị trí của Việt Nam trong cái chính sách của Nhật Bản đó là như thế nào thưa anh?
Tôi nghĩ rằng Nhật Bản và Việt Nam là quan trọng, cái điều đó nó hiển nhiên. Nhưng mà nó quan trọng đến mức độ nào? Thì bây giờ nếu chúng ta so sánh giữa Việt Nam với Indonesia, thì tôi có cảm tưởng rằng Nhật Bản coi Indonesia quan trọng hơn Việt Nam. Nhưng mà ngược lại đó, thì Việt Nam có sự tranh chấp với Trung Quốc về yếu tố Trung Quốc là yếu tố quan trọng trong cái nhìn của Nhật Bản. Cho nên cũng vì lý do đó mà tôi trả lời câu hỏi của anh một cách cụ thể đó, thì tôi cho rằng Nhật Bản coi Việt Nam là một quốc gia quan trọng trong khoảng 5 quốc gia đầu quan trọng trong tổ chức ASEAN, tức là đứng ở phía khoảng hàng thứ tư hoặc là hàng thứ năm sau Indonesia, và có thể ngang bằng với Thái Lan, Philippines và Singapore, và có thể trên Brunei, Lào, Cao Miên và có thể cả Miến Điện trong cái giai đoạn này. Cho nên cũng vì lý do đó mà chúng ta thấy rõ ràng là trong cái chuyến đi đầu tiên của ông Shinzo Abe sau khi làm thủ tướng vào tháng Giêng năm 2013, thì ông tới Việt Nam trước rồi ông tới Indonesia. Nhưng mà cái tới trước tới sau đó nó không có nghĩa gì cả. Cho nên cũng vì lý do đó mà tôi cho rằng ông coi Việt Nam là một trong những quốc gia hàng đầu của tổ chức ASEAN mà ông Shinzo Abe muốn cải thiện cái quan hệ song phương giữa hai nước và cải thiện cái liên hệ cá nhân giữa giới lãnh đạo tại Việt Nam cũng như cái giới lãnh đạo tại Nhật Bản. Và tại vì trong cái thế giới ngày nay đó, thì trong cái vấn đề ban giao giữa các nước thì không phải chỉ là ban giao trên căn bản giữa quốc gia với quốc gia, mà nó còn là cái sự quan hệ giữa cá nhân với cá nhân. Đặc điểm này nó quan trọng, đặc biệt là nếu nó có cái vấn đề nhạy cảm như trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông hay là trong cái vấn đề tranh chấp Qua Đông. Tôi lặp đi lặp lại cái yếu tố Trung Quốc là tại vì thực sự cái yếu tố Trung Quốc có vẻ như là cái động lực nó thúc đẩy ông Shinzo Abe tới gần hơn với Đông Nam Á. Tất nhiên Nhật Bản từ lâu nay đã có cái nhìn xa về cái sự hợp tác kinh tế và phát triển kinh tế tại Đông Nam Á, là tại vì cái đó cũng là cái quyền lợi của Nhật Bản. Tại vì các quốc gia tại Đông Nam Á mà phát triển được thì tất nhiên cái giao thương với Nhật Bản nó sẽ được gia tăng. Nhưng mà gần đây vì cái thái độ hung hăng của Trung Quốc cho nên ông Abe mở rộng cái sự tiến tới gần với các quốc gia tại Đông Nam Á, không những về phương diện kinh tế, thương mại hay là đầu tư, kỹ nghệ hay là viện trợ, mà bao gồm luôn cái vấn đề an ninh và quốc phòng. Trong đó tất nhiên là Việt Nam là một cái đối tác quan trọng thôi ạ.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang tại Úc.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo sẽ là tạp chí kinh tế với chủ đề Chính sách phát triển kinh tế của Trung Quốc và Việt Nam qua bài nghiên cứu của giáo sư Jonathan London và Edmund Maleski, RFI thực hiện với phần phỏng vấn giáo sư London tại Đại học Hồng Kông. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức ca khúc Man qua phần trình bày của George Umberto.
Choradinha cada nota desse. Quem veja a fortuna cultural, folclore mais ninguém. Ainda bem trovador da outrora, nos claridos. Chama um dia na som, nos violão, gravou a doerança. Mas hoje em dia, na principilha, nos na meikeni. Norte a sul ainda mal faturou, obrigam a calcular. Conclusão de longe a voz, longe a ver, fique sem faturar. Tudo hora te aguenta, tudo calote, bom este saber porquê. Canta porquê, fala porquê. Tem vida sim.
avrà corti una nota che c'ha nota grande. Vida, sì, se larga mia notte, già me stai vivendo. Ti vida, sì, lembra con nos notte, che già nota grande.